Dạ vâng, thưa quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 AM Dallas. Và bà Bảo xin được chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Ngay sau đây, bà Bảo mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường cùng với anh Tiến Dũng. Và từ Dallas, bà Bảo xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng sáng thứ Sáu hôm nay. Anh Tiến Dũng có khỏe không ạ? À?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Cảm ơn bà Bảo, chị rất là khỏe. Bảo sao rồi, thứ Sáu này? Ủa, hình như thứ Sáu cuối tuần. Hôm rồi là như hai tuần, hai điều là thứ Sáu, thứ Bảy hết mà. Đâu có làm gì đâu, phải không?
Dạ, ngày nào cũng là thứ Sáu. Dạ, ngày nào cũng weekend hết. Nhiều lúc bây giờ không biết đi ra vô làm gì luôn á.
Đúng rồi.
Dạ, nhưng mà ngày hôm nay thứ Sáu thường thì đầu ngày á, vào buổi sáng thì thường thị trường chứng khoán hay lên, nhưng mà sao hôm nay một màu đỏ về anh Tiến Dũng?
Rất là đơn giản, cái này cũng ảnh hưởng chút xíu dầu thô thưa vị. Chút xíu này mình sẽ nói về cái dầu thô như thế nào. Sáng hôm nay thì Dow Jones giảm đến 242 điểm, hiện tại 21.171 điểm. Nasdaq thì giảm 73 điểm, hiện tại là 7.415 điểm. S&P 500 giảm 28 điểm, hiện tại 2.498 điểm. Thì nốt 15 là 0.58%. Dầu thô lên khá tốt, lên khoảng 1 đồng 41 xu, một thùng dầu thô là 26 đồng 38 xu. 1 euro đổi được 1 đồng 08 xu, vàng thì lên được 1 đồng 60 xu, mà vàng hiện tại 1.641 đồng 70 xu. Với lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.26%. Lãi suất cố định cho 20 năm thì ngày hôm nay là 3.87%. Lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.82%. Ở Việt Nam, 1 Mỹ Kim mua vào là 23.730 đồng, bán ra là 23.820 đồng. Vàng thì mua vào 47 triệu cho một lượng, bán ra là 47 triệu 800 ngàn đồng cho một lượng, kính thưa vị. Bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua thì cũng có nói rằng những người nào mà nhận tiền an sinh xã hội, tức là Social Security recipient, tức là những người nhận tiền Social an sinh xã hội đó, thì không khai thuế, có những người không khai thuế thì có nhận tiền hay không, thì hôm qua thì bản tin họ đưa ra nói là phải qua một fill out, mà hôm nay họ sẽ đưa ra cái thông tin đó, phải điền một cái đơn gì đó. Nhưng mà hôm nay thì lại khác. Theo như lời của ông Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính, thì ông nói là những người này không cần làm gì hết. Tức là những người này sẽ được direct deposit vào cái nhà băng của mình. Chẳng hạn như bây giờ Tiến Dũng nhận tiền Social đi. Tiến Dũng có cái form direct đã lâu rồi, tức là đến tháng thì cái tiền nó sẽ vào nhà băng. Thì bây giờ the same thing, cái tiền này sẽ gửi direct vào nhà băng của quý vị. Và cái tin vui là quý vị không cần phải điền gì hết, kính thưa quý vị. Nhớ nha, chúng ta không cần làm gì hết, chỉ ngồi ở nhà. Không cần gọi, không cần điền, không cần làm gì hết, chỉ ngồi ở nhà để chờ cái tiền này sẽ gửi vào nhà băng của quý vị. Trong khi đó thì 349 tỷ Mỹ Kim đã được đưa về tất cả nhà băng local. Quý vị nào mà có những cái business nhỏ nhỏ thì ngày hôm nay là ngày big day. Chúng ta có thể đến nhà băng để apply cho cái tiền. Cái tiền này không phải là cái tiền loan, nhắc lại nha. Tiền này là tiền Paycheck Protection Program. Là chúng ta có thể lấy tiền này để trang trải những chi phí, để keep cái business chúng ta keep running. Nghe đâu rằng chúng ta có thể mượn được khoảng, chúng ta có thể lấy được, nhận được khoảng 2 tháng. Ví dụ như cái tiệm Tiến Dũng là tổng chi phí là 5.000 cho một tháng, thì Tiến Dũng sẽ nhận được là 10.000, như là maximum là $10,000. Cũng tùy theo cái size của những cái business, và mỗi business như vậy là không quá 500 người, tức là khoảng 500 người nhỏ xuống, đổ xuống. Nó gọi là cái small business. Và cái này nó gọi là khi mà chúng ta vào mượn cái loan, thì nó cũng viết rất rõ là SBA, tức là Small Business Administration, tức là khoảng 500 người đổ xuống. Thì hôm nay chúng ta sẽ gọi nhà băng của Việt. Chẳng hạn như Tiến Dũng có nhà băng, nó gọi là Wells Fargo, thì Bảo Bảo có nhà băng Bank America. Đó là nhà băng đã giữ tiền của vị, hay là cái direct tiền từ cái terminal account vào cái nhà băng của vị, thì vị có thể liên lạc đến nhà băng để làm cách nào để apply cái này, thì chúng ta sẽ provide những cái giấy thuế vân vân. Thì chúng ta gọi nhà băng sẽ hướng dẫn quý vị sẽ cần nộp những cái đơn gì, những giấy tờ gì để in order you get this money, Paycheck Protection Program. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái trade deficit. Cái thâm thủng mậu dịch của Hoa Kỳ đã giảm đến 12.2%. Đây là con số quá lớn. Chúng ta cũng biết rồi lý do tại sao, vì người Mỹ bắt đầu chậm mua sắm lại từ đầu tháng 2, là đã từ từ lại rồi, quý vị. Tức là họ nhận hàng từ nước ngoài vào, tức là đặc biệt là Trung Quốc thời điểm đó thì không có ship đi đâu hết. Gọi là án binh bất động, thì nó đã giảm xuống, và tổng số cái thâm thủng của Hoa Kỳ với quốc gia khác trên toàn thế giới chỉ còn có 39.9 tỷ mà thôi. Đây cũng là bản tin vui. cái bản tin buồn song song là Neiman Marcus sáng hôm nay họ cũng tuyên bố họ sẽ bắt đầu vào cái bankruptcy. Chúng ta biết Neiman Marcus là một cái thương hiệu rất nổi tiếng và cũng rất là xa xỉ. Lý do vì họ đã đóng cửa gần 3 tuần nay rồi. Khi cái đại dịch vừa xảy ra thì họ tuyên bố đóng cửa và cũng đồng hành chung với lại Macy. Và khi đóng cửa như vậy thì họ không có đủ tiền để trả tiền lời trên tổng số tiền nợ 4 tỷ Mỹ Kim. Và cái đáo hạn này đã phải xảy ra vào ngày 15 tháng 4. Vì thế, Neiman Marcus đã mượn tiền, đã bắt đầu file cái bankruptcy protection. Thì hy vọng rằng trong tương lai sẽ có một cái nhà băng nào đó, lenders, đứng ra sẽ coi giải quyết, tức là sẽ cho mượn tiền. Trong 4 tỷ này tiền lời thì chỉ cần trả tiền lời để duy trì được cái thương hiệu thôi là ok rồi, quý vị. Vậy là thấy rằng 4 tỷ tiền lời không biết bao nhiêu, không bao nhiêu chấm, không biết. Nhưng mà trước mắt thì Tiến Dũng nghĩ rằng khi một cái thương hiệu lớn như vậy mà khai bankruptcy đó, cái anh chàng lender mà cho mượn 4 tỷ này đó là cũng sợ lắm, quý vị. Lý do vì khi mà bankrupt rồi, tức là 4 tỷ này nó sẽ thành mây khói luôn. Khi mà họ đứng ra, thí dụ ha, Tiến Dũng thí dụ cho vị hiểu như thế này. Tiến Dũng mượn bảo 100.000, đến khi không có thể trả nổi nữa thì bà bảo lấy gì, từ giờ Tiến Dũng trên tóc dưới dép không có còn tiền để trả thì coi như là quề vốn, đúng không? Bà bảo có lắm thì đến nhà coi lấy cái bàn, lấy cái ghế thì trừ tiền thôi, trừ được nhiêu hay nhiêu. Thì giống như vậy, nó gọi là cái khi mà đến inventory, họ sẽ đến gọi là gì, thanh lý hả, để coi những cái inventory, coi là hết những gì họ lấy ra thì được nhiêu hay nhiêu. Chúng ta tưởng tượng 4 tỷ mà đến những cái tiệm mà gom đồ ra thì làm gì được. Nên khi cái những người mượn tiền họ cũng sợ lắm. Thay vì tiền lời trước đây là 2 chấm, bây giờ nó thôi tôi giảm tiền lời còn chấm thôi. Thì đó là cũng cái cách thức mà để mà Neiman Marcus là những cái thương hiệu ngày hôm nay họ cũng dùng cái cách thức này cũng rất nhiều để hầu cho là một cái áp lực cho lenders, tức là những người cho mượn tiền sẽ giảm cái tiền lời xuống, để đồng thời họ cũng thêm mượn được thêm tiền từ nhà băng khác để mà trả khoản tiền lời này, quý vị. Dầu thô đã làm cho biến động thị trường chứng khoán này sáng ngày hôm nay. Dầu thô đã lên đến hơn 25% sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng khối Ả Rập Saudi và Nga nên cắt giảm lượng dầu thô tung ra thị trường từ 10 triệu đến 15 triệu thùng mỗi ngày. Nghe câu này chắc Tiến Dũng nghĩ là nhiều người cũng đang bực bội lắm đó. Lý do tại sao Tổng thống Trump nói kỳ vậy? Tổng thống Trump suggestion, tức là ông yêu cầu là những cái khối Ả Rập cũng như là Nga nên slash những cái, tức là cắt bớt cái lượng dầu thô ra thị trường từ 10 đến 15 triệu thùng mỗi ngày. Chúng ta biết rằng cũng thông cảm, thưa quý vị, cũng thông cảm lý do vì hiện tại bây giờ dầu thô cũng là một lĩnh vực rất lớn ở Hoa Kỳ. Mà trường hợp dầu thô mà rẻ bèo như vậy đó thì chẳng còn công ty nào mà đứng ra để mà hút dầu thô hay là lọc dầu thô để mà bán nữa hết, vì nó không có lời. Chẳng hạn như bán một cả mấy triệu thùng dầu thô ra như vậy mà không có đủ trang trải cho những chi phí thì thà rằng họ đóng cửa, họ không bán nữa. Chứ ta thấy rõ điều đó. Thì nếu mà đóng cửa hết thì một khối lượng lớn nhân viên của những cái công ty dầu thô sẽ bị thất nghiệp. Điều đó thì chắc chắn Hoa Kỳ không muốn, sẽ gánh thêm một gánh nặng nữa. Thì nếu mà khối Ả Rập cắt thì dầu thô sẽ được lên giá, và lên giá thì khuyến khích những cái công ty khai thác dầu tiếp tục làm việc. Đó là những gì mà chúng ta thấy trước mắt. Nên Tiến Dũng hy vọng rằng chúng ta cũng gì? Đồng cam cộng khổ hả? Đồng cam cộng khổ cùng với Hoa Kỳ, các thưa vị. Bản tin kế tiếp thì bản tin này thiệt là đau lòng, nhưng bây giờ mới nói. Hoa Kỳ rất là cay cú khi mà tháng 1 và tháng 2 một lượng lớn đơn order của Trung Quốc đã đặt trên 50 triệu tiền dụng cụ y khoa. Nó chính xác hơn đó là 17 triệu rưỡi những cái giá trị trên khẩu trang và 10 trên 13 triệu rưỡi trên những cái surgical garment, tức là những cái áo khoác để mà đứng dậy phẫu đó, mà cho thấy những người bị trùm trên đầu dưới chân luôn, là đó là trên 13 triệu rưỡi và trên 27 triệu của những cái máy thở mà Hoa Kỳ đã xuất qua bên Trung Quốc vào tháng 1 và tháng 2. Có nhiều người nói lý do tại sao Hoa Kỳ biết cái cơn đại dịch như vậy mà đi xuất khẩu những cái mặt hàng rất là thiết yếu này, rất là cần thiết này trong cái cơn đại dịch. Quý vị cũng thông cảm, Hoa Kỳ cũng là một nạn nhân. Nghe lời anh Trung Cộng, cái bệnh dịch xảy ra rồi ngay cả WHO đi qua nói là không sao, bệnh dịch này người Trung Quốc đã kiềm chế được rồi, không sao hết. Thì Hoa Kỳ, những công ty lớn bắt đầu đinh ninh là như vậy, họ đã tiếp tục bán ồ ạt qua. Nhưng khi qua xong rồi thì mới hỏi ôi là thật sự không như vậy. Cơn dịch đến ngày hôm nay tôi thấy là một số dịch nó lên dễ sợ, và Hoa Kỳ thiếu trầm trọng đến nỗi mà phải nhập từ Nga. Chúng ta thấy là những chuyến bay của Nga đã nhập qua những cái đơn đặt hàng của Hoa Kỳ. Như là chưa thấy rằng khổ ha, cái chiêu này của Trung Cộng phải nói là ác thiệt, phải nói là quá ác luôn quý vị. Đến nỗi bây giờ mua xuất khẩu ra không biết bao nhiêu tiền mà mua về cũng hơi nhiều. Nhưng mà có một điều quan trọng thì ông xin gửi đến quý vị đó, là trong tương lai chắc chắn Hoa Kỳ sẽ thông qua cái việc cho người dân, không phải cho nhưng mà có thể không ép buộc, nhưng mà cũng gọi là yêu cầu người dân ra đường nên đeo khẩu trang. Cái điều này hôm qua Tổng thống Donald Trump cũng nói rồi, tức là soon, really soon sẽ có cái chương trình cho người Mỹ đeo khẩu trang đi ra đường, nhưng không có, này gọi là mandatory, tức là không có ép buộc, ai muốn đeo đeo, nhưng cái này không có ép buộc. Ví dụ cũng khuyến khích quý vị nào mà có cái tình trạng sức khỏe này gọi là underlying health condition thì quý vị nên đeo khẩu trang khi chúng ta ra đường. Còn nếu trường hợp Hoa Kỳ chỉ cần đưa một cái tin là cho phép đeo khẩu trang đó, là chắc chắn những người tuyến đầu như những người bác sĩ và những người y tá đó sẽ rất là gọi là khó, chứ bị nằm trong trường hợp rất là khó khăn, vì người dân lấy hết thì những người này sẽ không có. Nên ví dụ nghĩ là chúng ta nên đồng cam chịu khổ với những người bác sĩ và y tá hiện tại bây giờ. Nhưng mà có một câu chuyện, có một cái khuyến khích như thế này, là ở nhà có thể tự may khẩu trang được. Khi mà Hoa Kỳ cho phép thì chúng ta có thể dùng cái khẩu trang người ta chính chúng ta may thì nó đỡ hơn, thưa quý vị. Xin trở lại báo bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho những cái bản tin sáng ngày hôm nay. Và hồi hôm bữa trước, cách đây 2 ngày thì CDC cũng có đưa ra một cái bản tin là họ cũng có một cái lời đề nghị khuyến cáo chúng ta là bây giờ người dân Hoa Kỳ nên mang những cái khẩu trang tự chế. Tự chế là giống như anh Tiến Dũng nói, ở nhà chúng ta có thể tự dùng vải đó, những cái khăn choàng của chúng ta đó mà mùa đông chúng ta sử dụng đó, chúng ta có thể dùng để mà chúng ta may những cái chiếc khẩu trang bằng vải để chúng ta mang ra đường bây giờ. Thì nó cũng chúng ta không có cần phải sử dụng tới khẩu trang y tế thì hiện tại bây giờ, tại vì chúng ta đang sốt cho nên là chúng ta không có đầy đủ, cho nên là chúng ta nhường cho các người first responder, là những người trong cái tuyến đầu, ví dụ như bác sĩ, y tá, y sĩ, rồi những cái người làm trong dịch vụ y tế, những cái clinic, hoặc là những người cảnh sát, những người firefighter vậy đó, cho người ta sử dụng trước, còn chúng ta thì tự chế trước. Khi nào mà chúng ta Hoa Kỳ có đủ khẩu trang thì chúng ta có thể sử dụng những cái khẩu trang y tế như thế này. Thì bây giờ đây là cái lúc mà chúng ta phải cùng chung nhau, phải nói rằng hiện tại bây giờ không nắm tay được anh Tiến Dũng hả, tại vì social distance nhưng mà chúng ta có một cái tinh thần là cùng cam cộng khổ, thì chúng ta sẽ với cái sức mạnh thì chúng ta có thể vượt qua được cái cơn đại dịch này. Bây giờ chỉ có đoàn kết thôi anh hả.
Vâng, đúng là như vậy. Và bảo thôi, chúng ta cũng cầu nguyện cho sớm cái cơn đại dịch này nó đi qua, để mọi người trở lại cái công việc bình thường. Nếu mà cơn đại dịch này đi qua rồi, sẽ còn những cái cơn gọi là những cái cơn nhẹ nhẹ, tức là sóng thần sẽ đi qua, những cơn sóng nhỏ, chẳng hạn như mọi người lên cân, vợ chồng ly dị, tức là rất rất là nhiều chuyện, thưa quý vị. Thôi, rồi còn ngày nào qua ngày nào thì cảm ơn Thượng Đế ngày đó. Cảm ơn Bảo rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc Bảo quý vị có một ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh, và chúc anh có một ngày thứ sáu cuối tuần thật là vui vẻ, sức khỏe và bình an.